This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay, Hòa Tính là gửi đến tiếp cho quý vị cái cuốn sách được mang tên là Phong tục Việt Nam, tác giả là Toan Ánh. Trong tuần trước thì Hòa Tính cũng đã gửi đến cho quý vị về cái đời sống gia đình của người Việt Nam của chúng ta. Cũng đã đi qua một số những cái phần để nói về cái người gia trưởng hay hoặc là người phụ nữ ở trong cái ngôi nhà của Việt Nam. Thì thưa quý vị, gia đình thì có vợ, chồng, rồi có con cái, và tất cả những người trong gia đình thì cùng quay quần sống theo một cái nếp sống chung của ngày xưa, cùng ở dưới một cái mái nhà, cùng làm lụng, cùng vui, cùng buồn với những cái nỗi vui buồn chung qua những cái biến cố hay hoặc là dở xảy ra cho gia đình. Tìm hiểu đời sống gia đình thì chúng ta phải tìm hiểu đến tất cả những cái biến cố hay dở, phải không thưa quý vị? Xây dựng nhà cửa nè, cưới sinh nè, sinh đẻ nè, gây dựng con cái, đau ốm, khao vọng, tan ma, vân vân. Mỗi biến cố đều liên quan chung tới gia đình. Tuy cái phần nhiều đó chỉ là những cái biến cố xảy ra cho mọi người, cho một người thôi. Xảy ra cho một người nhưng mà nó ảnh hưởng tới cả gia đình, vui cũng như buồn. Và do đó thì mọi người trong gia đình đều phải tham dự vào những cái việc này. Và trong cái phần đời sống gia đình được gửi tiếp cho quý vị, đó là cái phần được gọi là cái nhà cửa. Thưa quý vị, xin mời quý vị cùng theo dõi cái vấn đề về nhà cửa của ngày xa xưa ở Việt Nam của chúng ta như thế nào. Thưa quý vị, tục ngữ ta ngày xa xưa hằng nói rằng là sống thì ở nhà, chết ở mồ. Sống phải có nhà ở cũng như là chết phải có cái mồ để mà chôn. Vấn đề nhà ở đó là một vấn đề rất là quan trọng đối với dân ta. Một gia đình phải có ít nhất là một ngôi nhà để ông bà, cha mẹ, anh em, con cái đều ở chung. Sống vô gia cư, sống không có nhà ở là một cái điều bất hạnh, cũng giống như là tử vô địa tán, được quý vị. Những cặp vợ chồng trẻ ngay từ khi mới lấy nhau, tuy ở chung với cha mẹ, nếu không là con trưởng thì sau này sẽ được thừa hưởng cái ngôi nhà của bố mẹ. Cặp nào cũng nghĩ đến một cái ngôi nhà riêng của mình, và đây là hoài bão chính đáng nhất của họ. Một ngôi nhà với một tấm lòng vàng, bất cứ ai bắt đầu xây tổ uyên ương mà không ước mong như vậy. Ngôi nhà liên quan mật thiết tới cái đời sống của con người. Người nào bả đâu là nhà, ngã đâu là giường, sống không có một cái thước đất cắm dùi là cái người đáng thương hại trong cái xã hội ta. Nghèo đến đâu, người bần cùng lắm cũng phải có một cái túp lều để mà ở, dù đấy chỉ là một cái túp lều tranh vách đất. Ban ngày đi xa, về gần, làm lụng, muốn làm lụng công việc gì thì làm, tối thì cũng phải có nơi để mà trở về, để mà quây quần với lại gia đình, để mà nghỉ ngơi cái lúc đêm hôm. Nơi đó chính là cái ngôi nhà vậy. Có một ngôi nhà, nhưng mà một ngôi nhà thường thì được kén chọn, thường được xây cất qua biết bao nhiêu là những cái tục lệ của ngày xa xưa, chứ không phải đơn lạng giản đâu thưa quý vị. Trong cái phần nhà cửa, xin được gửi đến cho quý vị về cái vấn đề gọi là kén đất và chọn hướng của ngày xa xưa. Thì thưa quý vị, người Việt Nam ta tin về phong thủy. Phong thủy không những là cái chỉ là chi phối cái việc để mồ, để mã, mà nó còn chi phối cả về cái việc xây cất nhà cửa nữa. Trong việc xây cất nhà cửa, cần kén chọn một cái miếng đất, và cái miếng đất này được gọi là dương cơ. Thứ nhất dương cơ, thứ nhì mồ mã. Đó là một cái câu của ngày xa xưa. Người Việt Nam ta vẫn thận trọng trong cái việc mộ mã, trong cái việc xây cất nhà cửa, cái việc kén đất, ta lại càng thận trọng hơn. Các cụ thường đặt dương cơ trên mộ mã, và các cụ vẫn nói là nhất dương thắng thập âm, nghĩa là một ngôi nhà đúng đất, đúng hướng bằng 10 cái ngôi mộ phát. Các cụ thường nhắc lại cái chuyện những cái người mà thất cơ lỡ vận chỉ vì ở một cái ngôi nhà mà không hợp với mình, cũng như là chuyện bao nhiêu người làm ăn phát đạt vì ở một cái ngôi nhà đúng đất, đúng hướng. Thì thưa quý vị, chọn đất, chọn hướng đó là rất là cần thiết. Nhưng mà trước khi làm nhà, người ta còn xem tuổi để biết tuổi có hợp với cái việc xây cất và có hợp với lại cái hướng đã kén hay không. Nếu không được tuổi làm nhà của năm nay thì phải đợi đến năm khác. Đất thường chọn là một cái nơi cao ráo, có thể lợi dụng được cái khí của trời đất hay hoặc là núi sông. Nhưng mà cùng với một cái dương cơ tốt, hướng nhà phải hợp với cái lẽ âm dương thuận nghịch. Thưa quý vị, lấy vợ đàn bà làm nhà hướng nam. Hướng nam đối với ngôi nhà đó là một sự cần thiết dĩ nhiên. Cũng như là khi mà lấy vợ, tất nhiên là phải lấy một người đàn bà rồi. Hướng nam được coi là tốt, bởi vì đón gió nam mát mẻ. Tuy vậy, nhiều khi cũng còn tùy vào cái địa thế của ngôi nhà nữa. Hướng nhà dương cơ và cái tuổi người phải sao cho nó hợp. Và cái lý tam tài phối hợp của người xưa, tức là một cái sự hòa hợp giữa đất, trời và người là vậy đó thưa quý vị. Phải tránh cái góc ao đầu đình. Nếu mà cái góc ao đầu đình hay hoặc là đao đình chiếu thẳng vào nhà thì sẽ có một cái sự bất lợi. Cũng lại phải tránh những cái con đường đâm thẳng vào nhà. Người xưa trong trường hợp không tránh được những cái điều kiên kỵ trên, thường thì họ chôn một cái con chó đá ở trước cửa hay hoặc là treo trên nhà một cái tấm gương, chôn bốn góc nhà bốn cái lọ thủy tinh hay hoặc là vẽ bùa treo trước nhà hay hoặc là trước cửa ngõ để mà làm gì thưa quý vị? Yểm trừ ma quỷ tà khí. Quý vị đang đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu. Đất lời quê hương mến yêu, mà chương trình này là chương trình Đất Lời Quê Thói thưa quý vị, để gửi đến thưa quý vị về những cái phong tục tập quán của ngày xa xưa Việt Nam của chúng ta. Mà tính đang nói về cái vấn đề nhà cửa của người xa xưa thưa quý vị. Tiếp theo đó là về cái vật liệu xây cất. Thì thưa quý vị, khi mà đất đã chọn xong rồi thì cái hướng nhà cũng đã định rồi, tuổi cũng đã hợp rồi, thì cái việc làm nhà không còn là một cái điều gì trở ngại nữa. Giờ đây cái việc đầu tiên là phải sắm sửa vật liệu. Vật liệu mua sắm thì tùy theo cái lối kiến trúc và cũng tùy theo một cái sự xây cất. Nhà tranh vắt đất, nhà tre, nhà gỗ lợp ngói, tường gạch, mỗi lối nhà đều dùng những cái vật liệu riêng. Và thưa quý vị, cái vật liệu mua sắm cũng phải tùy thuộc vào cái kiểu nhà. Kiểu nhà thay đổi thì tùy theo cái địa phương và tùy theo cái địa vị của chủ nhân. Chủ nhà có địa vị khá ở trong xã hội thì lại có tài chính dồi dào nữa, lẽ tất nhiên thì có ngôi nhà nó không giống như là có ngôi nhà của một người tuy cũng có danh vọng nhưng mà tiền của ít, và do đó thì khác xa những cái ngôi nhà của đại đa số dân chúng. Một ngôi nhà xưa khi mà cất lên lại cần phải hợp với lại cái luật lệ và tránh phạm vào những cái điều cấm kỵ sẽ bị trừng phạt. Còn như việc cửa, việc nhà, gỗ tre, tranh lá gọi là có thôi. Nếu làm nhà ngói phải coi, đốc đao cấm ngặt, góc chòi cũng không. Chữ môn cho chí, chữ công phạm vào phép nước, tất không dung hoài. Thưa quý vị, mấy câu trên trích trong một cái bài thơ vào cái đời Minh Mệnh, tức là Minh Mạng, khuyên dân chúng là tránh những cái điều mà cấm kỵ. Còn ở vùng quê thì vật liệu xây dựng nhà thường là tre và gỗ và cũng có đôi khi dùng tới gạch ngói. Mái nhà lợp tranh, rơm rạ hay hoặc là gạch lá gồi nhiều hơn là lợp ngói. Tường nhà thì thường là vách đất. Đất thì vừa trộn với lại rơm. Rồi sau đó thì ra trét vào những cái sườn bằng tre heo nứa họ đã dựng lên làm cái tường. Và nền nhà là một cái loại đất nện, đôi khi cũng có lát gạch. Cái loại mà gạch rẻ tiền của ngày xa xưa. Những nhà gạch lợp ngói thường là cái nền lát gạch, có khi là lát một cái loại gạch hoa. Trong những năm gần đây, ở vùng quê, nhiều nhà làm bằng nền xi măng, tường vách, bằng gỗ hoặc là bằng đất trét hay hoặc là đất đắp lên đó, thưa quý vị. Thì dù là nhà gạch hay hoặc là nhà đất, ngày xưa đều có cái nhà, đều có cái cột ở trên, thưa quý vị. Và cái cột nhà thì được làm bằng tre hay hoặc là được làm bằng gỗ. Người ta thường dùng tre đực làm cột, và gỗ thì người ta thường là cái gỗ xoan ở ngoài Bắc và ở trong Nam, đó là gỗ dầu. Nhiều nơi ở trong Nam thay tre bằng những cái cây tràm, thì cây tràm cũng rất là bền, thưa quý vị. Mái nhà dựng lên trên tường và cái cột có ruồi mè để mà giữ cho chắc. Lại có những cái sàn ngang bắt vào cột bằng những cái chiếc mỏng có đòn tay nâng đỡ. Nhà tranh vách đất thường không có móng. Cột nhà, nhà tranh cũng như nhà ngói được kê trên những cái tảng đá vuông hay hoặc là tròn để mà tránh cho cái chân cột khỏi có bị mục hay hoặc là bị mối nó ăn. Không có những cái tảng đá, người ta dùng những cái viên gạch xây trồng lên nhau. Ngày nay, những cái vật liệu làm nhà ngoài những cái thứ cổ điển xưa còn có tôn hay hoặc là fiber cement để mà lợp mái, thay cho ngói, thay cho lá, cho tranh cũng như là thay cho rơm rạ. Có xi măng cốt sắt để làm cột. Những nhà mà xây cất theo cái kiểu mới chỉ dùng xi măng, dùng gạch, không có đòn tay, xà cừ như xưa, phải không thưa quý vị? Quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói, và Hoàng Tính đang mời quý vị cùng theo dõi cái mục mang tên là Nhà Cửa, tác giả là Toán Ánh. Nói về nhà cửa thì chúng ta cũng phải nói thêm về cái kiến trúc của nhà cửa. Thì kính thưa quý vị, cái khoa kiến trúc ngày nay tại các nước Âu Tây cũng như là tại các đô thị của ta dựa trên các khoa kỹ hà học, vật lý học, hóa học và mỹ thuật để tạo nên những cái tiện nghi vật chất và tinh thần cho con người. Trái lại thì cái khoa tạo tác của ta ngày xưa muốn đem lại một cái sự yên ổn cho tâm hồn con người. Cho nên các kiến trúc sư Viễn Đông thời trước thường tìm cách lợi dụng các khí của trời đất, núi sông hòa hợp với lại con người để mà hợp theo cái lý tam tài phối hợp như đã nói trên, thưa quý vị. Thực vậy, cái lối kiến trúc nhà cửa phương Đông, tức là có cả Việt Nam ta nữa, ngày xưa không phải chỉ là công việc cấu tạo nên một cái ngôi nhà để lấy cái chỗ để mà trú mưa, tránh nắng, dù cho ngôi nhà chỉ là một cái ngôi nhà lá vách đất thôi. Đó, cấu tạo nên một cái ngôi nhà, nhưng mà phải cấu tạo làm sao để cho cái ngôi nhà này được nằm trong một cái khung cảnh thanh lịch với lại cây cỏ dịu dàng, biểu lộ được một cái sự yên tĩnh tâm hồn của con người. Khung cảnh có khi tạo nên thi vị để tăng một cái sự thư thái trong cái tâm hồn. Ở đây Tưởng cũng cần nói thêm là dân chúng ở phương Đông cả Việt Nam ta nữa tin ở thần quyền, và họ cũng tin ở tài lực vạn năng của đấng tạo hóa, không bao giờ mà dám ganh đua với tạo hóa, mà chỉ muốn mình đưa theo cái hoàn cảnh mà cái kiến trúc đó để tỏ một cái sự phục tùng với lại cái đấng tối cao, thưa quý vị. Ở đây nó có một cái gì đó nó trái ngược với lại phương Tây. Ở phương Tây thì con người muốn ganh đua cùng với tạo hóa và một cái công trình về cái kiến trúc, con người tự coi là một cái chiến thắng của mình đối với lại thiên nhiên. Con người phương Tây xây cao để mà vươn lên, còn cái con người phương Đông thì chỉ nhũng nhặn dựng nhà cửa của mình không lên cái bề cao, mà chỉ cốt làm sao cho nhà cửa nó hòa hợp với lại cái khung cảnh thiên nhiên, tạo nên một cái sự êm dịu cho cái cuộc sống. Nếu người phương Tây muốn mỗi cái công trình kiến trúc của mình đều nổi bật trên cái khung cảnh của tạo hóa, thì cái người phương Đông lại mong những cái nhà cửa của mình nó thuận với lại cái khung cảnh, những cái cây cỏ núi sông che chở cho cái ngôi nhà nó thêm phần ấm cúng, và như vậy thì tạo hóa sẽ phù trợ cho cái cuộc sống của mọi người ở trong gia đình của mình. Nhiều người ngoại quốc cho rằng Việt Nam ta chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa, cho nên trong lĩnh vực kiến trúc người ta cũng nhìn thấy cái gì là Trung Hoa tại Việt Nam. Nhận xét trên có thể là đúng và cũng có thể là sai. Đúng vì Việt Nam đã thâu nhập cái văn hóa Trung Hoa rồi. Còn sai là vì thâm nhập văn hóa Trung Hoa nhưng chúng ta đã Việt Nam hóa những cái gì do chúng ta làm nên. Bề ngoài thì nhà Việt Nam, nhất là những cái ngôi nhà sang trọng, có một cái vẻ tương tự như nhà của người Trung Hoa ngày xưa, nhưng mà nhìn kỹ qua cái vẻ tương tự thì vẫn phảng phất có một cái gì khác biệt. Cái sự khác biệt này chính là ở chỗ cái ngôi nhà Trung Hoa đã bị Việt Nam hóa qua cái bàn tay kiến trúc của người Việt Nam. Với cái cách xây cất, với cái vị trí định hướng, cũng như là với cái cách sắp đặt từ ngoài vào trong nhà. Nhà Việt Nam xưa có nhiều gian lắm. Nằm thành một cái dãy luôn thưa quý vị, chia thành nhà trên có, nhà ngang có và nhà bếp có. Những cái dãy nhà này vây chung quanh một cái sân rộng, dãy nhà trên nằm ở giữa và có nhà thờ tổ tiên. Hai bên thì châu mặt vào nhau là hai cái dãy nhà ngang cũng như là cái dãy nhà bếp, phải không thưa quý vị? Đằng sau nhà thường là cái vườn và đằng trước sân đó là một cái ao đường để đi thẳng đi vào nhà, thường đi ở bên và bên cạnh cái dãy nhà ngang hoặc là cái dãy nhà bếp ở phía ngoài sân. Người ta tránh cái cổng ngõ mà đi thẳng vào nhà giữa, nhất là vào cái gian nhà thờ là trung tâm của cái gia đình. Cũng có khi có những cái cửa, những cái lách để mà đi cái lối sau hay hoặc là thông sang những cái nhà bên cạnh của cha mẹ, của anh em hay hoặc là của con cái. Thì ta thường sống quay quần trong đại gia đình gần nhau như vậy. Và nếu mà nhà mà có bụi tre ở góc vườn hay hoặc là ở bờ ao hay hoặc là phải gọi là một cái đống rơm cũng ở đằng sau vườn, cũng có nhiều nhà thì đánh cái đống rơm như vậy ở cạnh hai cái trái nhà ở hai bên. Rơm này vừa là dùng để đun mà vừa là để cho trâu bò nó ăn nữa ha thưa quý vị ha. Trong công việc kiến trúc, người xưa thường hết dựng lên bốn cột cái của gian giữa cùng với là những cái đoạn nóc, rồi mới đến một cái cột cái và kèo của các gian bên. Sau cùng là những cái cột phụ có cái cột hiên. Những cái cột kèo này dùng để chỉ, dù chỉ là bằng gỗ hoặc là bằng tre đi, nhưng mà được chằng chịt lấy nhau hay hoặc là bằng lạt hay hoặc là bằng những cái mộng kèo, mộng cột thành ra một cái sườn nhà. Nhìn thấy nó rất là vững chãi thưa quý vị. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lê Quê Thói lại nơi đây để hẹn gặp quý vị trong lần sau. Hoàng Tính cũng sẽ lại gửi tiếp cho quý vị trong cái phần nhà cửa của người Việt Nam của mình ngày xa xưa như thế nào thưa quý vị ha. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày bình an.